Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong lúc tình hình tại Biển Đông vẫn chưa lắng dịu, thì một vùng biển khác, đó là Vịnh Bắc Bộ, phải chăng đang có nguy cơ trở thành một điểm nóng thứ hai giữa Việt Nam và Trung Quốc? Ngày 1 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã chính thức công bố đường cơ sở mới, nêu rõ những yêu sách lãnh thổ của họ ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực chung với Việt Nam. Thông báo trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu lên 7 điểm cơ bản mà khi được kết nối sẽ tạo thành đường cơ sở cho các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Vịnh Bắc Bộ. Thông báo đó đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý đồ của Bắc Kinh đối với vùng biển mà hai nước đã phân định ranh giới sau rất nhiều đàm phán. Nhiều ngày sau khi đường cơ sở mới được phía Trung Quốc công bố, Việt Nam mới lên tiếng vào ngày 14 tháng 3 qua lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Hà Nội đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Đường cơ sở là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và là ranh giới phía ngoài của nội thủy do nước ven biển quy định trên cơ sở phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Theo Công ước này, các quốc gia ven biển được hưởng lãnh hải 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thêm lục địa kéo dài tới 350 hải lý. Tuy nhiên, Vịnh Bắc Bộ, một vịnh nửa kính bao quanh là Trung Hoa lục địa, Việt Nam và đảo Hải Nam của Trung Quốc, có chiều rộng tối đa không quá 180 hải lý, cho nên có sự chồng chéo hoàn toàn về vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của hai quốc gia trong vùng vịnh nếu chiếu theo công ước nói trên. Vào năm 2000, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt thỏa thuận vạch ra ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở Vịnh Bắc Bộ. Cả hai bên đều coi thỏa thuận này là công bằng, đánh dấu ranh giới trên biển đầu tiên của Trung Quốc. Nhưng dù đã đạt được thỏa thuận này, tranh chấp vẫn tiếp diễn do văn bản chưa phân định rõ ràng ranh giới hướng ra biển. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Sài Gòn nhận định đường cơ sở mới mà Trung Quốc vừa công bố là chưa thuyết phục.
Đối với Bắc Bộ thì giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai bên đã trải qua rất nhiều cái cuộc đàm phán và cuối cùng hai bên đã ký kết cái hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và cái đầy đủ đó là phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa tại giữa Bắc Bộ. Hiệp định này được ký kết năm 2000 và bắt đầu có hiệu lực năm 2004. Kể từ khi hiệp định này được có hiệu lực đến bây giờ đã tròn 20 năm. Trước đó thì đương nhiên là Trung Quốc chưa bao giờ công bố cái đường cơ sở ở trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, bởi vì đây là cái vùng mà vẫn có sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trước đó. Cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố một cái đường cơ sở tại khu vực trong Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc sử dụng phương pháp sử dụng đường cơ sở thẳng đối với cả đường cơ sở trong Vịnh Bắc Bộ. Điều này thì có lẽ là chưa thuyết phục được nhiều người. Thứ nhất là trong công ước biển có quy định rằng ở những cái nơi mà vùng biển khúc khuỷu lồi lõm thì có thể áp dụng biện pháp cơ sở thẳng. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì bờ biển của Trung Quốc ở khu vực Vịnh Bắc Bộ không phải là một cái khu vực khúc khuỷu lồi lõm. Cho nên Trung Quốc áp dụng cơ sở thẳng thì nó cũng chưa hẳn đã là thuyết phục. Điều thứ hai là một số điểm cơ sở của Trung Quốc trong cái đường cơ sở thẳng này nó cũng quá xa bờ. Và điều này cũng dấy lên một cái lo ngại là Trung Quốc đã không tuân thủ đúng công ước biển khi mà tuyên bố cái đường cơ sở thẳng trong cái vùng Bắc Bộ như vậy.
Bắc Kinh đã từng nói là những tranh chấp đó sẽ được giải quyết thông qua một quy trình phân định mới, nhưng chưa ai hiểu lý do vì sao Trung Quốc lại công bố đường cơ sở mới vào thời điểm này. Để trấn an Hà Nội, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đường cơ sở mới được vạch ra sẽ không tác động tiêu cực đến lợi ích của Việt Nam hay của bất kỳ quốc gia nào khác, mà trái lại sẽ thúc đẩy hợp tác hàng hải quốc tế giữa Trung Quốc và các nước liên quan, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của hàng hải toàn cầu. Trong tuyên bố ngày 14 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã chỉ trích việc chính phủ Trung Quốc đưa ra 7 điểm cơ sở khi nối với nhau tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, các điểm này không tồn tại trong 49 điểm cơ sở mà Trung Quốc công bố ngày 15 tháng 5 1996 để tính chiều rộng lãnh hải từ Hải Nam tới Thanh Đảo. Bà Hằng cho biết Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận định về những phản ứng nói trên của phía Việt Nam.
Thực ra mà nói thì đây là một cái tuyên bố mà cũng thường thấy của phía Việt Nam. Có lẽ là trước cái việc mà dư luận cũng đang đặt ra những vấn đề thắc mắc và cũng có những ý kiến lo ngại về cái đường cơ sở mới này của Trung Quốc ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, thì nhà phát ngôn người ta Việt Nam đã phải lên tiếng. Và tôi nghĩ rằng là cái phát biểu này thì nó cũng không có gì khác, không có gì mới hơn so với những cái gì mà phía Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện. Rõ ràng là phía Việt Nam vẫn luôn luôn kêu gọi Trung Quốc phải tuân thủ công ước biển năm 1982. Thế nhưng mà như đã trao đổi đấy, cái đường cơ sở thẳng của Trung Quốc tuyên bố trên vùng nước bộ này có lẽ có một số điểm cũng chưa phải gọi là phù hợp đúng cái tinh thần của công ước biển. Và đặc biệt là đối với cả cái đoạn cơ sở thẳng mới này, đối với cái đường cơ sở thẳng Trung Quốc đã tuyên bố năm 1996 thì nó đã biến và bao trọn cái eo biển Quỳnh Châu, hay còn gọi là eo biển Hải Nam, nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. Thì cái này thì cũng không phải là mới, bởi vì trước đây Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố cái eo biển Quỳnh Châu nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc từ năm 1958, sau này đến trong luật 1992 và đặc biệt là tuyên bố về đường cơ sở năm 1996. Thế thì năm 1996 Trung Quốc đã tuyên bố cái đường cơ sở có hai cái hệ thống, một cái đường cơ sở thẳng nằm trong vùng lục địa của Trung Quốc và kéo dài đến đảo Hải Nam, và một cái hệ thống thứ hai là một cái đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo Hoàng Sa. Năm đó thì Việt Nam đã ra cái tuyên bố phản đối đối với cả cái hệ thống đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo Hoàng Sa vì nó hoàn toàn không phù hợp với cả công ước biển năm 1982. Thế còn trong cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ngoại giao thì cũng nhắc lại cái chuyện này, tức là Việt Nam nhắc lại cái tuyên bố mà Việt Nam đã phản đối Trung Quốc đối với cả cái tuyên bố đường cơ sở của Trung Quốc đối với cái vùng mà bao quanh quần đảo Hoàng Sa.
Ông Shashant S. Patel, một nhà phân tích địa chính trị theo dõi các hoạt động ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhận định với tờ Horizon Times, việc công bố một đường cơ sở mới có vẻ quá đáng trên bản đồ sẽ tác động sâu hơn đến vùng đặc quyền kinh tế và vùng tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam, nơi cung cấp các vùng đánh cá chính cho Trung Quốc. Ông nói việc đơn phương phân định đường cơ sở mới của Trung Quốc là một nỗ lực nhằm hạn chế các yêu sách của Hà Nội đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các vùng nước sâu. Khu vực nằm trong đường cơ sở mới của Trung Quốc chiếm hơn 60% diện tích, vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hy vọng Việt Nam sẽ không để vấn đề này leo thang đến mức cao nhất, nhưng nếu Việt Nam không làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quyền đánh bắt cá, chuỗi cung ứng và tuyến đường biển của Việt Nam trong thời gian tới. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Hoàng Việt, đường cơ sở mới mà Trung Quốc vừa công bố không làm thay đổi những gì đã được phân định giữa hai nước.
Với cái câu hỏi là nó có tác động gì đến Việt Nam không? Thì tôi nghĩ rằng là không, bởi vì như đã trao đổi là cái hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ hai bên đã ký kết từ năm 2000, tức là từ 1994 cho đến nay thì đã 20 năm trôi qua. Dù Trung Quốc có vẽ cái đường cơ sở như thế nào chăng nữa, thì nó cũng không làm thay đổi được cái việc mà phân định cái vùng biển hai bên đã phân định theo cái hiệp định mà đã được ký kết năm 2000. Tức tôi đã đọc một số ý kiến của một số người cho rằng như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng lớn kiến kiểu gì khi mà cái vùng vịnh Bắc Bộ đã được phân định rõ ràng và hai bên đã ký kết ở mức độ cao nhất và đã thực hiện cái hiệp định đó trong vòng 20 năm rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà ký cũng không dễ đâu. Cái hiệp định này đã phân định xong rồi và Trung Quốc có quyền tuyên bố cái đường cơ sở trong khu vực của họ. Và ngược lại, Việt Nam cũng có quyền tuyên bố một cái đường cơ sở nằm trong vịnh Bắc Bộ, cái phần phía Việt Nam. Hiện nay thì cái đường cơ sở thẳng của Việt Nam cũng tuyên bố năm 1982, tháng 11 năm 1982, thì cũng cần phải có tuyên bố thêm cái phần mà trước đây đã có một số người nhắc nhở, tức là cái đường cơ sở thẳng của Việt Nam vẫn chưa là đường khép kín khi mà còn bỏ trống một cái điểm cơ sở cái khu vực ở trong cái vịnh Thái Lan và cái khu vực trong vịnh Bắc Bộ, bởi vì hai cái nơi này chưa được phân định. Khu vực vịnh Bắc Bộ đã phân định từ rất lâu mà Việt Nam vẫn chưa công bố một đường cơ sở trong khu vực Bắc Bộ. Thế thì bảo rằng là hai bên có thể đàm phán lại thì câu trả lời là không thể, bởi vì là hai bên đã đàm phán xong rồi và đàm phán rất là khó khăn. Và muốn thay đổi thì phải có sự đồng ý của cả hai bên. Các điều khoản trong cái hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ nó rõ như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái khả năng thay đổi là rất khó và Việt Nam cũng không muốn thay đổi, ngược lại là Trung Quốc chắc có lẽ cũng không thể thay đổi được. Điều này cho thấy là Việt Nam cũng phải sớm công bố một cái cơ sở trong khu vực vịnh Bắc Bộ vùng biển của Việt Nam, bởi vì điều đó nó sẽ đảm bảo được cái quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên khu vực biển này.
Nhưng nhìn vấn đề xa hơn, trên trang mạng Horizon Times, nhà phân tích Patel là nhấn mạnh, ngoài ra đường cơ sở mới có thể cản trở quyền tự do hàng hải, nghiên cứu khoa học, lắp đặt cáp và đường ống cũng như các nỗ lực cải tạo đảo. Patel lưu ý nếu Việt Nam theo đường lối của Philippines đưa vấn đề ra tòa trọng tài quốc tế, Trung Quốc sẽ lại bác bỏ phán quyết, cho rằng phán quyết đó là bất hợp pháp, vô hiệu